Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cũng như phát hiện đấu tranh với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, khách hàng khi thực hiện các giao dịch rút tiền cần lưu ý không để lộ mật khẩu và phải kiểm tra sơ bộ khe cắm thẻ, khu vực bàn phím nhằm phát hiện thiết bị sao chép thông tin dữ liệu thẻ ATM.
Âu Tàu đảo Song Tử Tây, điểm tựa cho ngư dân bám biển nơi đầu sóng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Theo nghị định mới, hành vi sửa chữa giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép đặt văn phòng đại diện, ngoài bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, còn bị tịch thu tang vật. Về quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về quản trị, điều hành, kiểm soát, nghị định thay đổi phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi bổ nhiệm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu của quá một chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hoặc các bộ phận nghiệp vụ. Bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc của chi nhánh nước ngoài kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu của quá một bộ phận nghiệp vụ của chi nhánh đó. Đồng thời, hành vi bổ nhiệm chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, đồng thời kiêm nhiệm các chức danh tổng giám đốc, kế toán trưởng cũng bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi bổ nhiệm các phó tổng giám đốc, chuyên gia tính toán, giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện, trưởng ban kiểm soát viên, trưởng ban kiểm toán nội bộ, người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 90 đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm mà số tiền chiếm đoạt dưới 20 triệu đồng hoặc gây thiệt hại dưới 50 triệu đồng hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể như sau. A. Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật. B. Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra. C. Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm. D. Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm, trừ trường hợp luật quy định khác. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2018.
Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn biến rất phức tạp, có xu hướng gia tăng. Từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra 3 vụ trộm cắp dữ liệu thẻ ATM, gây thiệt hại gần 800 triệu đồng, 4 vụ lừa đảo viễn thông sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng. Điển hình là mới đây Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phá chuyên án C-118, bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc có hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại các cây ATM của một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Hạ Long. Các đối tượng gồm Giang Ren Sian, Trịnh Nhân Hiền, sinh năm 1990, trú tại số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, thành phố Trương Bình, Phúc Kiến. Li Zhanyang, Lý Đan Dương, sinh năm 1989, trú tại số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, khu Trường Sa, thành phố Khai Bình, Quảng Đông. Feng Yuhi, Phùng Vũ Hòa, sinh năm 1988, trú tại số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thủy Vi, khu Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông. Và Quang Tao, Vương Đào, sinh năm 1991, trú tại khu Tân La, thành phố Long Nham, Phúc Kiến. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, cuối tháng 3 năm 2017, Lý Đan Dương và Phùng Vũ Hòa cùng hai đối tượng khác đã nhập cảnh trái phép qua Lạng Sơn rồi di chuyển về Thái Bình để thực hiện việc lắp đặt thiết bị sao chép, trộm cắp dữ liệu thẻ tại một số cây ATM ở đây. Sau khi quay về Trung Quốc để làm thẻ giả, hai đối tượng trên đã nhập cảnh trái phép vào thành phố Móng Cái, Quảng Ninh để rút tiền. Tiếp đó, ngày 21 tháng 2 năm 2018, Trịnh Nhân Hiền, Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa và Vương Đào tiếp tục nhập cảnh trái phép qua đường sông thành phố Móng Cái, đi xe khách vào sâu trong nội địa, phân công nhau sử dụng các thẻ ATM giả chuẩn bị sẵn từ trước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tại các cây ATM. Từ công tác nắm tình hình, hồi 1 giờ 40 phút ngày 22 tháng 2, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Trịnh Nhân Hiền đang dùng thẻ giả để rút tiền ở cây ATM tại thành phố Hạ Long. Số tiền đối tượng chiếm đoạt được là hơn 57 triệu đồng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền trên cùng 29 thẻ ATM giả, một điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan. Thấy bị lộ, ba đối tượng còn lại đã thuê taxi bỏ chạy về phía Móng Cái. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khẩn trương trao đổi thông tin về các đối tượng liên quan với đồn biên phòng, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, phối hợp bắt giữ ba đối tượng này tại khu vực phường Ca Long, thu giữ trên 36 triệu đồng, 820 nhân dân tệ, 3 điện thoại. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa đã trực tiếp bàn bạc và đi cùng với Trịnh Nhân Hiền, Vương Đào sang Việt Nam, sử dụng thẻ ATM giả để rút và chiếm đoạt tiền tại các cây ATM của ngân hàng. Trong đó, Phùng Vũ Hòa đã rút được 26 triệu đồng. Đến nay, Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ Luật Hình sự. Kết quả cho thấy, các đối tượng lợi dụng sơ hở trong đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của ATM để đặt các thiết bị sao chép, trộm cắp dữ liệu thẻ ATM, sau đó làm giả thẻ ngân hàng, di chuyển liên tục đến nhiều địa điểm khác nhau để rút tiền, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, phương thức thủ đoạn hoạt động nhằm né tránh, đối phó sự phát hiện điều tra của cơ quan công an. Đại úy Dương Lê Bình, đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đối tượng thường lợi dụng thời điểm ban đêm, lúc đó khách hàng không thể phát hiện tài khoản cá nhân của mình bị rút tiền. Ngoài ra, theo quy định của các ngân hàng, mỗi tài khoản chỉ được rút tiền tối đa 10 lần trong một ngày. Do đó, các đối tượng chọn khoảng thời gian trước và sau 0 giờ để rút được gấp đôi số lần. Hơn nữa, việc rút tiền vào ban đêm còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện bắt giữ. Đến thời điểm hiện tại, một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trình báo về việc có 9 khách hàng khiếu nại về việc tài khoản của họ bị rút tiền không rõ nguyên nhân. Những giao dịch này liên quan đến các tài khoản bị các đối tượng sử dụng thẻ giả rút tiền tại Quảng Ninh. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cũng như phát hiện đấu tranh với loại tội phạm này, Trung tá Bùi Duy Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, các ngành chức năng cần tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo quyết liệt hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cây ATM, cũng như tăng cường việc kiểm tra giám sát, nhất là vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng phải kiểm soát chặt tuyến biên giới, ngăn chặn không cho các đối tượng lợi dụng sơ hở, nhập cảnh trái phép, vào sâu trong nội địa thực hiện hành vi phạm tội. Khi thực hiện các giao dịch rút tiền, khách hàng cần lưu ý không để lộ mật khẩu và phải kiểm tra sơ bộ khe cắm thẻ, khu vực bàn phím nhằm phát hiện thiết bị sao chép thông tin, dữ liệu thẻ ATM.
Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái hiện đang thụ lý vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà bị can là Lê Duy Phong, nguyên trưởng ban bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra công khai trước ngày 30 tháng 4 tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái. Ông Lê Thái Hưng, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết, vụ án này liên quan đến 42 người, trong đó có 26 phóng viên, nhà báo được triệu tập. Hồ sơ vụ án có rất nhiều nội dung với gần 1.300 bút lục kèm theo, tài liệu liên quan. Hội đồng xét xử sẽ gồm một thẩm phán và hai hội thẩm. Trước đó, ngày 26 tháng 6 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Duy Phong, 32 tuổi, quê quán Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, thường trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Quyết định trên do Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Yên Bái phê chuẩn. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Yên Bái, hồi 12 giờ 45 phút ngày 22 tháng 6 năm 2017, tại tổ 66 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Yên Bái bắt quả tang phóng viên Lê Duy Phong, trưởng ban bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, đang nhận 50 triệu đồng của một doanh nghiệp. Qua đấu tranh khai thác, Lê Duy Phong khai nhận đã lợi dụng cương vị nhà báo, đe dọa, yêu cầu các bị hại nộp tiền, nếu không sẽ đưa các thông tin bất lợi lên báo chí nhằm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Âu Tàu đảo Song Tử Tây, điểm tựa cho ngư dân bám biển nơi đầu sóng.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Đảo Song Tử Tây thuộc xã Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có diện tích tự nhiên khoảng 12 ha, nằm ở phía bắc của quần đảo Trường Sa. Đây là một trong những hòn đảo có diện tích tự nhiên lớn nhất của Trường Sa. Hiện nay hòn đảo này đã trở thành một trung tâm hành chính, hậu cần nghề cá phục vụ cho sự phát triển của kinh tế biển tại quần đảo Trường Sa. Trong chương trình Biển đảo hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn về hoạt động của trung tâm hậu cần nghề cá và âu tàu của đảo Song Tử Tây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trước hết, mời quý vị và các bạn tìm hiểu đôi nét về đảo Song Tử Tây và đời sống của người dân trên đảo.
Đảo Song Tử Tây thuộc xã Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cách đất liền hơn 250 hải lý. Đảo có hình bầu dục, lòng chảo trũng xuống, còn phần xung quanh lại cao so với mực nước biển từ 4 đến 6 mét. Hòn đảo này có diện tích tự nhiên lớn thứ 6 ở quần đảo Trường Sa. Cũng vì thế, Song Tử Tây là một trong số những nơi có đông các hộ sinh sống và làm ăn tại quần đảo Trường Sa. Ở trên đảo hiện đã có nhiều công trình phục vụ cho đời sống dân sinh như trạm y tế, trường học, trạm điện năng lượng mặt trời. Anh Nguyễn Văn Dũng, trạm trưởng trạm y tế đảo Song Tử Tây cho biết, hiện trạm y tế của đảo đã được đầu tư thêm nhiều trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của người dân, các hộ trên đảo.
Về trang bị dụng cụ chúng tôi đây thì chúng tôi có thể mổ từ những cái ca rất bé cho đến những ca đại phẫu, ví dụ như là kết xương đùi hoặc là những cái phẫu thuật ở trong ổ bụng đấy, hoặc là lồng ngực. Vấn đề cấp cứu, thuốc men và cả ăn uống nữa. Đấy, bệnh xá của tôi là cái nơi gọi là vừa giúp đỡ về mặt chuyên môn và vừa giúp đỡ về mặt tinh thần, là bệnh nhân được chia sẻ và được giúp đỡ miễn phí toàn bộ. Cái đây là theo quy định của Bộ Quốc phòng. Đấy, và sau đây thì bệnh nhân thậm chí vào bờ là còn được hưởng thêm cái chính sách của Ủy ban Nhân dân huyện Trường Sa hỗ trợ cho những người bị nạn trên biển.
Trường tiểu học đảo Song Tử Tây hiện có 3 phòng học với 2 giáo viên. Học sinh trên đảo chủ yếu đang ở độ tuổi học tiểu học và mầm non. Đánh giá về chất lượng giáo dục trên đảo, anh Nguyễn Ngọc Châu, người dân ở đảo Song Tử Tây, nói.
Mà ngoài đây thì hai thầy là dạy rất nhiệt tình. Là bây giờ hai cái đứa đầu ấy là 6 tuổi mà nó mới học buổi giáo lớn. Mà bây giờ nó có thể là nó biết cộng trừ tới số 100. Bây giờ nó có thể nó có cái chữ nó biết đọc. Là do hai thầy ở ngoài này dạy rất tích cực, dạy trước chương trình. Tiếng Anh thì mới vừa rồi đây thì từ lớp 2 đó lên muốn học. Mà mới vừa rồi có hai anh bác sĩ ở trên quân y ấy, là anh tình nguyện để anh dạy cho mấy cháu.
Do có địa hình khá cao so với mặt nước biển, diện tích tự nhiên khá lớn, nên ở đảo Song Tử Tây có thể trồng được khá nhiều các loại cây. Những cây bàng vuông, cây cha, cây bàng ta phát triển rất tốt. Theo anh Đặng Văn Chí, người dân sinh sống tại đảo, các gia đình ở đảo đã trồng được cả cây đu đủ, cây bầu, cây bí đều rất xanh tốt. Nói về đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con nhân dân trên đảo, anh Đặng Văn Chí chia sẻ.
Mình ở đây thì mình cũng rất hân hạnh được đảng và nhà nước quan tâm. Thì cuộc sống mình ở đây rất, mình cũng yên tâm bám đảo và bám biển. Thời tiết ở đây thì so với trong đất liền thì nó tầm nằm cái khoảng tháng 4, tháng 5 ấy, ăn Tết xong rồi nó có thể nắng, nó nóng lắm. Mà còn như quê tháng này thì có mưa thì nó không có nóng mà nó cuộc sống nó dịu.
đảo Song Tử Tây đã có sóng phát thanh truyền hình, sóng điện thoại. Đời sống văn hóa tinh thần của quân và dân trên đảo cũng đã được cải thiện. Ông Trần Vạn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa cho biết, chính quyền địa phương cũng đã cố gắng cùng với người dân trên đảo tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội giống như trong đất liền nhưng với quy mô nhỏ hơn. Nói về việc tổ chức đón Tết âm lịch tại đảo, ông Phước chia sẻ.
Riêng cán bộ ban nhân xã thì chúng tôi sẽ nghỉ vào ngày 29 Tết âm lịch, còn riêng bà con ở xã thì chúng tôi tổ chức cho bà con trước ngày 29 là ngày 25. Thứ nhất là các trò chơi dân gian như là kéo co, đu thúng, rồi bịt mắt bắt gà bắt gì rồi đấy, nói chung các hoạt động. Ngồi ra thì các tổ chức cho bà con ở xã đảo là nấu bánh chưng giống như một cái Tết ở đất liền.
Quý vị và các bạn vừa được phóng viên Tuấn Phong giới thiệu đôi nét về vị trí địa lý và đời sống dân sinh trên đảo Song Tử Tây thuộc xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, ngư trường Trường Sa là một ngư trường truyền thống của bà con ngư dân ta. Cũng vì thế, một số đảo ở quần đảo Trường Sa đã và đang được đầu tư trở thành những trung tâm hậu cần nghề cá để phục vụ cho tàu cá của nước ta, thực hiện ứng cứu kịp thời trong trường hợp các phương tiện tàu thuyền trên biển gặp nạn. Tại đảo Song Tử Tây, hiện cũng đang có sự hoạt động của một trung tâm như vậy. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết với nhan đề Âu Tàu đảo Song Tử Tây, điểm tựa cho ngư dân bám biển nơi đầu sóng.
Tham gia đánh bắt hải sản tại ngư trường Trường Sa đã hơn 10 năm. Ông Nguyễn Văn Tuấn đang làm việc trên tàu cá PI-99057TS của tỉnh Phú Yên chia sẻ. Trước đây khi khai thác ở vùng biển xa như vậy, tàu của ông thường gặp khó khăn do thiếu nước ngọt và một số nhu yếu phẩm. Trong những năm gần đây, khi Âu Tàu đảo Song Tử Tây đi vào hoạt động, đã hỗ trợ bà con ngư dân giải quyết được vấn đề này.
Thì nói chung ra là cái trên tàu thì nó cũng nhỏ, mình đi thì mình lấy khoảng chừng đầy hết thì cũng xài khoảng 20 ngày thôi. Có nhín đâu cũng 25 ngày, nhưng mà bây giờ có cái dịch vụ rồi thì mình là coi như lấy hết thì mình vô đây mình xin nước ngọt miễn phí. Còn lương thực, thực phẩm với dầu đồ là coi như là bán theo bằng giá đất liền.
Khu hậu cần nghề cá của đảo Song Tử Tây hiện đang có một âu tàu với quy mô có thể chứa được gần 100 phương tiện tàu thuyền vào neo đậu. Ngoài ra, trong phạm vi âu tàu còn có các công trình như kho dầu, kho chứa nước ngọt để cung cấp cho ngư dân. Nắm bắt được vấn đề nhiều tàu cá nước ta đánh bắt xa bờ bị hỏng hóc, nên tại âu tàu của đảo đã có đội sửa chữa tàu thuyền và các phương tiện tàu để ứng cứu khi có thông tin báo nạn. Ông Phạm Tuấn, chủ tàu BD-91338TS ở tỉnh Bình Định cho biết tàu của ông bị hỏng máy khi đang đánh bắt và đã nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời từ đội sửa chữa tàu ở đảo.
Vô trong đảo Song Tử, nói chung anh em lực lượng bên hai đoàn của 128 khắc phục những cái hậu quả của trong ghe rất là tốt.
Theo đại úy Trịnh Văn Hà, cán bộ đội sửa chữa tàu đảo Song Tử Tây, trung tâm có 3 bộ phận chính, đó là hậu cần, xưởng sửa chữa và đội tàu. Khi tàu cá ngư dân bị hỏng hóc sẽ được đưa vào xưởng sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Nếu ngư dân gặp sự cố trên biển, đơn vị cũng có tàu trực 24/24 giờ sẵn sàng cứu nạn khi cần thiết.
Trung tâm dịch vụ hậu cần đang được nâng cấp các cái phương tiện cũng như là cái bến bãi để chuẩn bị cho cái việc sửa chữa tàu thuyền thì cũng đang được tiến hành. Thì nói chung đây là một trong những cái hạng mục thì tôi nghĩ là cũng tương đối đầy đủ để đảm bảo cho cái việc sửa chữa tàu thuyền của bà con ngư dân. Thực tế ở đây thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận rất nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân vào đảo trong cái điều kiện thời tiết sóng gió. Như chúng tôi đã làm ấy thì là có một lúc chúng tôi đã tiếp nhận 70 tàu của bà con ngư dân vào đây tránh trú bão.
Đại úy Nguyễn Văn Đông, cán bộ trung tâm hậu cần nghề cá đảo Song Tử Tây cho biết, toàn bộ các tàu cá khi neo đậu ở đảo đều được cung cấp nước ngọt miễn phí, nhiên liệu thì được mua với giá bằng với giá từ đất liền mang ra.
Ngư dân mà hỏng hóc thì chữa khắc phục cho ngư dân thôi. Nói chung là tùy theo cái mức độ hỏng hóc của thiết bị, sửa chữa vừa, sửa chữa nhỏ. Nếu có cái điều kiện để mà khắc phục những cái cơ bản đấy, sao mà cái điều kiện là nhanh nhất để cho ngư dân đi bám biển. Thứ nhất, với hai là cái lương tâm của người thợ thì phải có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu thì mình làm tốt được cái việc đấy.
Với vị trí địa lý nằm trên tuyến đường biển quốc tế đi qua Biển Đông và gần ngư trường truyền thống của ngư dân nước ta, nên hiện ở đảo Song Tử Tây đang có nhiều công trình phục vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh tế biển. Có thể kể đến những công trình nổi bật như hải đăng, âu tàu, trung tâm hậu cần nghề cá với đội sửa chữa tàu thuyền, đội cứu nạn trên biển. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, âu tàu Song Tử Tây là một công trình trọng điểm được đầu tư để thúc đẩy sự phát triển của ngành đánh bắt thủy sản xa bờ, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế biển trên cả huyện đảo.
Thì khi ngư dân ra Trường Sa thì hoàn toàn cứu chữa, cấp cứu, cấp thuốc, rồi giúp đỡ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, vân vân, thì là hoàn toàn miễn phí. Riêng dầu thì bán cho bà con ngư dân bằng tiền đối với trong đất liền. Quân dân y ở Trường Sa là hệ thống tốt nhất trong cái hệ thống quân y của tuyến cơ sở. Bởi vì trên các đảo Trường Sa là có quân y của viện 108, viện 103, viện 175, các viện lớn của quân đội của chúng ta.
Có thể thấy, với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, đảo Song Tử Tây đang trở thành một điểm tựa vững chắc cho ngư dân khi đánh bắt xa khơi. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển tại huyện đảo Trường Sa, từ đó đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu, có gì sáng nay mà sóng xôn xao. Chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Ôi biển Việt Nam, ôi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu, có gì sáng nay mà sóng xôn xao. Chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Ôi biển Việt Nam, ôi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trăm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Ngồi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tin ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm nở thử vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tin ca, biển kể chuyện quê hương. Ơi biển Việt Nam, ơi sông Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Biển xanh vẫn nhớ những lời yêu thương, nghe biển hát tình ca, biển kể chuyện.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
Điều 50, vi phạm về thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thu gom, lưu trữ, vận chuyển hoặc thu gom, lưu trữ, vận chuyển bùn thải, hệ thống thoát nước không đúng quy định. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Xả thải bùn thải chưa qua xử lý ra môi trường. B. Không quản lý bùn thải có các thành phần nguy hại theo quy định. C. Xử lý và tái sử dụng bùn thải không đúng quy định. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. Điều 51, vi phạm về thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoại tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thu gom, lưu trữ, vận chuyển hoặc thu gom, lưu trữ, vận chuyển bùn thải bể tự hoại không đúng quy định. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Xả bùn thải bể tự hoại chưa qua xử lý ra môi trường. B. Xử lý và tái sử dụng bùn thải từ bể tự hoại không tuân thủ theo quy định của pháp luật. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này.
Mục 2. Vi phạm quy định về quản lý chiếu sáng cây xanh đô thị, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng. Điều 52. Vi phạm quy định về bảo vệ sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cột đèn chiếu sáng mà không được phép hoặc không đúng quy định. 2. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với đơn vị quản lý vận hành không báo cáo định kỳ về hệ thống chiếu sáng công cộng đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Làm hư hỏng các trang thiết bị hoặc hệ thống chiếu sáng công cộng. B. Dịch chuyển trái phép hoặc sử dụng các thiết bị trong hệ thống chiếu sáng công cộng không đúng quy định. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 3 điều này. B. Buộc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. Điều 53. Vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ. 2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. xây bục bệ bao quanh gốc cây ở đường phố, công viên hoặc những nơi công cộng khác không đúng quy định. B. Răng dây, răng đèn trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy định. C. Chăn thả gia súc gia cầm trong công viên, vườn hoa. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Đổ phế thải, chất thải độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh hoặc tự ý xâm hại, cản trở sự phát triển của cây xanh trong khu vực đô thị. B. Trồng cây xanh trên hè, giải phân cách, đường phố, nút giao thông hoặc khu vực công cộng không đúng quy định. C. Trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng hoặc cây trong danh mục cây trồng hạn chế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. D. Sử dụng các công trình trong công viên không đúng mục đích. D. Làm hư hỏng các công trình văn hóa dịch vụ, công trình công cộng trong công viên vườn hoa. E. Lấn chiếm xây dựng công trình trên đất cây xanh hiện có hoặc đã được xác định trong quy hoạch đô thị hoặc ngăn cản việc trồng cây xanh theo quy định. G. Tổ chức cá nhân được giao quản lý không thực hiện đúng các quy định về duy trì, chăm sóc, phát triển cây xanh đô thị. 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, di rời, đốt gốc, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh không đúng quy định. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại điểm A, B khoản 2, điểm A, B, C, D và D khoản 3 điều này. B. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm E khoản 3 điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, Thông tấn xã Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.